có gì sanh mà nó chẳng sanh, nhưng vì chúng sanh họ họ sợ cho nên mình nói chẳng sanh để cho họ dễ hiểu. Không đợi duyên sanh mà vì chúng sanh nói chẳng diệt, nó đã không sanh thì làm gì nói nó diệt, mà nó đã không sanh thì nói chẳng diệt cũng là thừa. Nhưng mà vì chúng sanh sợ nói không sanh, họ sợ, vì vậy mà nói chẳng diệt. Đó là những cái phương tiện tạm hưởng, phương tiện lập bài để xây dựng chương cứu đại thừa. Như vậy nói chẳng sanh chẳng diệt đó là các phương tiện thôi, phải không? Vì thế giỏi nghĩa mới gọi là đa văn. Nên chúng ta giỏi được cái nghĩa thì chúng ta mới thuộc vào đa văn, chứ không phải giỏi chữ, giỏi ngữ. Dụ khen ngón tay là quở trách kẻ ngu, tướng ngu kiến là tánh thật của vọng tưởng. Dụ khen ngón tay là quở trách kẻ ngu là sao? Cái ngón tay là để chỉ mặt trăng, mà bây giờ không chịu nhìn theo ngón tay để thấy mặt trăng, mà cứ chấp ngay đầu ngón tay hoài. Nếu chấp đầu ngón tay thì không bao giờ thấy mặt trăng, đó là quở trách cái gì? Kẻ ngu. Bởi ngu nên không nương ngón tay để thấy mặt trăng. Còn người khôn thì sao? Nương ngón tay thấy mặt trăng rồi thì ngón tay trở thành vô nghĩa, phải không? Thì cũng như vậy, kinh Phật là ngón tay chỉ mặt trăng. Mà mặt trăng thì dụ cái gì? Cái tánh giác của mình. Còn kinh Phật là cốt nói cho mình ngộ được tánh giác. Mà mình không chịu ngộ tánh giác mà mình chấp vào kinh thì đó chẳng khác mà người chấp ngón tay mà không thấy được mặt trăng vậy. Tướng vô kiến, tướng vô kiến tức là nói là nơi Phật có cái vô kiến tỉnh tướng đó, là tánh thật của vọng tưởng, tức là cái tướng mà mình không thấy được. Không thấy được tức là chỉ cho cái tâm thể chân thật, không phải có hình có tướng, mắt mình có thể biết, có thể thấy. Vì vậy mà nói rằng cái tướng vô kiến, mà cái tướng vô kiến đó là tánh của vọng tưởng. Như bây giờ mình nhìn dưới biển, dưới sông, mình thấy sóng ầm ầm, mình không thấy mặt nước phẳng. Mà người ta nói mặt nước phẳng là cái tánh của sóng ầm ầm, mình chịu không? Sóng ầm ầm đó nó phát từ đâu? Từ mặt nước phẳng, rồi gió động nó mới phát cho sóng. Như vậy khi mà sóng lạnh thì nó trở lại mặt nước phẳng, phải không? Nhưng mà khi sóng ầm ầm rồi thì nói mặt nước phẳng là thể của cái sóng thì mình không tin. Thì thấy nó trồi lên ngược xuống, nó thẳng ở chỗ nào? Như vậy cho nên mình khó mà biết được. Lìa vòng xúc xích của 12 nhân duyên tức là phân biệt huệ không. Đó là mình mà thoát khỏi cái vòng 12 nhân duyên, tức là phá vô minh hay là vô minh diệt, hành diệt thiên dân, đó là mình được cái huệ không. Hai thứ ác kiến thường đọa nhân mê các pháp mới sanh. Sở dĩ mình nói có là thường thì nói là đọa, là mình lầm mê các pháp, mình tưởng nó là thiệt có thì thuộc tình thường, mình tưởng là mai mốt nó quả đi là mất luôn, đó là đọa, thì đó là từ cái mê mà ra. Ba cõi nảy sinh do tâm, chỉ y trong tự giác mà trụ. Như vậy tam giới chỉ tâm, nếu ba cõi mà nảy sinh là do tâm, chỉ y trong tự giác mà trụ, thì giống như hồi nãy tôi thí dụ đó, nghĩa là tam giới giống như là các cái cõi mà mình đang ở, thì nó từ tâm mà ra. Mình ngộ được tâm đó mới thấy tam giới nó không ngoài tâm, còn nếu chưa ngộ thì mình khó tin được. Phi thường và vô thường quyết định không có tánh. Các pháp là phi thường, là vô thường, cho nên nó không có tánh. Có nhiếp thọ và không nhiếp thọ, sự sai biệt đều do người. Có nhiếp thọ và không nhiếp thọ tức là khi mình có cảm, có cái cảm giác rồi mình có nhiếp thọ, hoặc là có cảm giác mà mình không theo cái nhiếp thọ đó, có sự sai biệt là do người. Ví dụ như mình thấy cái hoa, thì khi thấy cái hoa thì có con mắt mình nó có xúc cái hoa, rồi có cái cảm nhận hoa đẹp hoa xấu. Rồi mình từ cảm nhận đã xấu đó mà mình có cái niệm ưa thích hay không ưa thích, đó, thì tùy theo cái người, phải không? Này, ưa thích tức là đuổi theo là dính mát, không ưa thích thì không đuổi theo, không dính mát, đó là do người chứ không có phải là do hoa. Giác ngộ pháp có tướng khác vẫn thuộc về thiền định của nhị thừa. À, nếu mà mình giác ngộ thấy pháp nó có tướng khác, à, tướng khác là tướng sao? Bởi vì nếu mình giác ngộ mà còn thấy ở đây là sanh tử khổ, ở kia là nước bàn vui, khổ khác vui khác, thì đó gọi là cái thiền định của nhị thừa. Bồ Tát nhớ nghĩ đến bản nguyện, còn đợi đến bát địa giác ngộ mới giữ gìn. À, Bồ Tát luôn luôn nhớ nghĩ cái bản nguyện của mình, như là bản nguyện độ sanh vân vân, mà đến bát địa, à, đến bát địa giác ngộ mới giữ gìn được. Tức là khi cái nguyện Bồ Tát là độ sanh, nhưng mà chưa qua khỏi cái bát địa, nhiều khi mình còn bị cái lỗi là chìm ở trong cái giác, độ lâu nó cũng ngán chứ, phải không? Bởi vậy cho nên lâu lâu này nó muốn cái chỗ tịch tịnh cho nó khỏe, thôi các cái cống chui vô đó cho khỏe. Chúng sanh quá già, chúng sanh ngang ngược quá, phải không? Vì vậy cho nên lâu cái ngán, cái muốn thối Bồ Đề Tâm. Vì vậy mà tới bát địa, qua cái bát địa rồi thì mới giữ được trọn vẹn, chứ chưa tới bát địa thì cũng còn có thể có lúc muốn thối Bồ Đề Tâm. Đây ví dụ mộng hoa thông đã tỉnh thì ánh sáng của ngọn lửa mạnh mới thấp. Mộng hoa thông mới đã tỉnh tức là khi mình mộng mình hoa thông, trong khi mà lỗi hoa thông đó, lỗi hoa thông tức là để chỉ dụ cho mình vượt khỏi cái biển ái hay là cái sông ái đó, sông trầm luân đó, mà mình lỗi hoa thông rồi lên được bờ. Thì đó là thí dụ. Rồi dịch mình thức dậy, mình biết cái lệch qua sông nó làm mộng, thì chừng đó sao? Thì chừng đó cái ánh sáng của ngọn lửa mạnh mới khóc, tức là cái trí tuệ mình mới trùng khóc. Còn bây giờ mình còn thấy đường lỗi qua sông thì cái ánh sáng trí tuệ của mình nó chưa khóc, phải không? Bởi vì mình còn thấy mình lỗi qua sông là mình còn ở trong mộng, còn thấy tu, còn thấy chứng là còn trong mộng. Qua cái đó rồi tỉnh lại, thấy tu chứng như giấc mộng, thì từ đó có thật giác ngộ viên mãn. Các bậc trụ không có cứu cánh khác gì sơ tâm. Các bậc trụ không có cứu cánh khác gì sơ tâm, nghĩa là trụ ở bậc này bậc kia đều không có thiệt. Chỗ cứu kính như chỗ sơ tâm không hai. Bây giờ tôi trở lại cái vụ gương, như cái gương ban đầu chưa có bóng nào hiện vô thì mặt gương trong sáng bình thường, phải không? Bây giờ có 10 người đứng trước mặt gương thì sẽ thấy sao? Không còn thấy cái sáng của mặt gương mà thấy bóng của 10 người, phải không? Rồi như vậy thì cái mặt gương ban đầu là trong sáng không có bóng, nhưng bây giờ có 10 người đứng trước nó liền có bóng của 10 người. Bây giờ 10 người đó mỗi người tách qua để tránh khỏi mặt gương. Khi mà 10 người đi ra khỏi hết không còn có cái bóng nào, thì cái mặt gương lúc sau và cái mặt gương lúc trước nó hai là một, nó không hai, phải không? Thì đó mặt gương mình để dụ cho cái tánh giác ban đầu và cái giác cứu cánh nó không có hai, nhưng vì có cái khoảng giữa mê lầm vọng tưởng tạo nghiệp rồi mình thấy có đủ thứ, mà những cái đủ thứ là cái bóng không thiệt. Đến khi mà qua hết cái đó rồi trở lại thì nó cũng như xưa thôi. Cho nên rồi cái thủy giác cũng trở về với cái bản giác, nó không có hai thứ. Vì vậy nên đây Phật địa ca nghiêm được nhanh thủy giác tức là tối thắng, à, nghĩa là sở dĩ trang nghiêm được Phật địa là nhờ cái thủy giác. Cái bản giác nó không có trang nghiêm mà cái thủy giác mới trang nghiêm. Bởi vì cái bản giác là tánh giác sẵn, nhưng bây giờ mình đang mê tánh giác đó, bản giác nó không hiện. Bây giờ mình muốn cho bản giác hiện thì phải làm sao? Thì mình phải
dùng cái thủy giác, tức là quán các pháp như quyển, quán các pháp không thiệt, để mà mình đuổi tất cả các pháp nó không còn bị dính kẹt nữa, thì mới trở về với bản giác. Cũng như hồi nãy mình nói, cái gương trước nó là không bóng, bây giờ có 10 người đứng là bóng nó đầy hết trơn mặt gương. Bây giờ muốn cho bóng nó hết thì đuổi mấy người đó đi, phải không? Đuổi mấy người đó đi thì trở lại y như cái buổi trước. Mà sở dĩ được y buổi trước là nhờ cái gì? Nhờ được đuổi được những cái đối tượng đó, phải không? Những đối tượng đó mà mình không có bị kẹt nữa thì tự nhiên nó hiện tiền, cái cũ nó hiện tiền. Nếu tự chấp, nếu chấp tự giác thánh trí thường không tăng thì có lỗi, vì nó khác với hư không kia. Nếu mình chấp rằng cái tự giác thánh trí, tức là cái thánh trí tự giác của mình, cái đó nó thường không tăng, luôn luôn là không tăng, thì mình có lỗi. Vì sao? Vì nó khác với hư không. Hư không là không tăng, nhưng mà tánh tự giác của mình nó có tăng hay không tăng? Thì cũng như là ở trong kinh Niết Bàn mà có vị hỏi lục tổ đó, hỏi là kinh Niết Bàn nói cái Phật tánh là sanh hay vô sanh, thường trụ hay là vô thường. Nói trong kinh nói Phật tánh là thường, phải không? Nhưng mà lục tổ nói Phật tánh là vô thường. Thì ở đây cũng vậy, nếu mà nói rằng cái tánh giác, tự giác tánh trí của mình nó là không sanh thì đó là thường, phải không? Mà đã là thường thì sao mà giấy cái bất giác rồi trở lại luân hồi sinh tử, rồi phải tu khởi bồ đề tâm tu rồi mới trở lại được. Thì như vậy nếu nó thường thì nó nguyên vẹn, phải không? Như vậy thì nếu mà nói cái tự giác tánh trí không sanh đó, tức là có lỗi. Bởi vì tự giác thánh trí không có giữ tự tánh của nó, cho nên nó mới có những cái mê lầm giấy khởi. Từ những cái giấy khởi mê lầm đó mà nó trở thành ra luân hồi sinh tử, thì như vậy tức là nó vô thường mất rồi, phải không? Như là có thanh mất rồi. Như hồi nãy tôi nói cái gương, vì cái gương nó không giữ cái bản chất của mặt gương, cho nên ở ngoài có bóng thì có hình thì nó có hiện bóng, phải không? Bởi nó không giữ cho nên nó mới hiện bóng. Chứ nếu mà nó có cái gì che giữ thì nó có hiện bóng không? Nếu có cái sự che giữ thì nó không có hiện. Mà bởi không có che giữ cho nên hiện bóng. Mà hiện bóng thì khi bóng đi rồi, những cái hình ảnh đi rồi thì bóng cũng mất. Vì vậy cho nên thấy dường như mặt gương là vô thường, phải không? Hồi nãy có cái gì không? Không phải vô thường là gì? Nhưng mà thực ra cái thể gương không phải là vô thường. Vì vậy mà phải hiểu, khi nói thường cũng trúng, mà khi nói vô thường cũng trúng. Và vì vô thường tức là để đứng về cái mặt nó đã có mê, thì một dòng vô thường nó nảy ra. Bởi mê rồi mới khởi bồ đề tâm tu, thì cũng là cái tướng vô thường, phải không? Tu bữa nay mình bỏ được mớ, mai bỏ mớ, tức là mình phá hoại lần lần, thì nó cũng vô thường. Như vậy thì mới trở về giác được. Thì nói tóm lại, nếu mà mình chấp tự giác thánh trí mãi mãi là không sanh thì tất nhiên bị có lỗi. Nếu không sanh thì tại sao bây giờ ông có đây, phải không? Tại sao có sự mê lầm này? Bởi vì cũng như hư không ông không sanh thì muôn đời là hư không. Bởi dùng phương tiện tu hành chứng được nên chẳng đồng với nhân tác của ngoại đạo. Nhân tác trong chữ Hán là tác nhân đó. Ngoại đạo thì họ cho rằng hoặc là có một đấng nào đó tạo ra cho mình. Bây giờ mình tu thì mình tu để cho đấng đó cảm thông với mình, rồi đem mình về nơi nào đó, thì gọi đó là tác nhân. Cái đấng đó là tác nhân. Còn ở đây mình dùng phương tiện mình tu hành, rồi từ phương tiện tu hành mình tự chứng được, thì mình đã tự tu, mình tự chứng thì đâu có phải ai làm cho mình, ai ban cho mình, phải không? Cho nên không đồng với tác nhân của ngoại đạo. Tự tánh không nhơ, bất giác mà thành cái nhân các thú. Tự tánh nó là trong sạch, nhưng từ cái bất giác mà nó thành ra cái nhát. Bãi chuyển thức nó nhiếp trì, bãi chuyển thức nó nhiếp trì, tuy vô ngã mà vẫn còn cái lỗi của tập khí thừa. Bãi chuyển thức nó nhiếp trì, tức là bãi chuyển thức trước đó nhiếp trì, tức là nó gìn giữ. Tuy là vô ngã, nó không phải là có cái ngã phạt, mà vẫn còn có cái lỗi của tập khí thừa, tức là nó tạo thành những cái thói quen, và những thói quen đó nó không có chủ mà vẫn còn có ảnh hưởng. Như lai tàn tánh vốn không thanh diệt, do khắc trần mà in tuồn có trọc có thanh. Về cái tánh như lai tàn thì nó là không thanh diệt, là do khắc trần mà in tuồn có trọc có thanh. Đó. Thì bây giờ tôi dụ lại như lai tàn tánh, ví dụ như mình có cái kho, cái kho mình xây đàng hoàng trống không, thì cái kho trống không á nó không phải là cái gì, nhưng mà giờ mình đem lúa mình đổ vô, mình đem đậu mình đổ vô, đem bí mình đổ vô, đem này cái nọ mình đổ vô trong kho, thì cái kho nó thành gì? Thành đủ thứ này kia kia nọ, năm bảy thứ. Mà cái kho đó vốn là thanh hay là không thanh, cái kho nó là như vậy thôi, phải không? Nhưng mà giờ đổ vô hết đầy cả kho, rồi cái từ từ mình đem ra xài, xài lần cái hết, thì hồi đổ vô nó là kho đầy, rồi lấy ra gọi là kho trống. Kho đầy ví dụ là thanh, kho trống ví dụ là diệt. Nhưng cái kho có thanh có diệt không? Người chẳng qua là những cái ở dưới gọi là khách trần đó. Ví dụ bây giờ mình đổ lúa vô đó thì mình gọi đó là quý, còn mình đổ đất đổ cát vô đó thì gọi là gì? Là tiện. Thì cái quý gọi là thanh, cái tiện gọi là trọc. Thì như vậy cái kho nó không phải thanh, không phải trọc, mà tùy cái chủng tử, phải không? Chủng tử tốt, chủng tử xấu mà mình chứa trong đó. Nên bởi vậy cho nên cái chứa các cái chủng tử thanh thì nói nó là thanh, trọc thì nói là trọc, chứ cái kho đó nó vẫn không có thanh hay trọc. Vì vậy mà loại hết những chủng tử ra thì chừng đó mình mới sao? Mới thật là cái kho trống, phải không? Còn nếu giả sử mình đem hết đất cát ra mà còn lúa thì cái kho nó trống chưa? Mà trống thì mới thật là cái kho cái cũ của nó. Bởi vậy cho nên trong nhà thiền mấy chú thấy nó khác với ở ngoài. Cái lối tu ở ngoài thì ta dạy mình bỏ cái điều ác, mình tu điều thiện, phải không? Quân cái thiện, bỏ cái ác. Nhưng mà tới nhà thiền rồi muốn trở về cái thể thật đó thì cả cái thiện cái ác cũng phải sao? Bởi vậy cho nên lục tổ mới dạy thượng tọa minh là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa minh thì đó là chỉ xác nhận rõ cái chỗ trở về, phải không? Nếu còn một bên nào giờ cho nó còn cái thiện thì cũng là còn chủng tử, phải không? Thì chưa phải là cái kho trống thiệt. Còn cái ác, cái xấu thì nó tệ, nó dở đành rồi, và còn cái tốt cũng là còn trong cái chủng tử sanh diệt. Bởi vậy cho nên còn cái thiện thì còn sanh các cõi lành. Vì vậy mà tới chỗ cuối cùng vượt khỏi cả hai cái đối đãi. Từ tục vào trên phải nương nơi năm pháp. Nếu từ thế tục mà bước vào chỗ chân thật thì phải nương năm pháp. Năm pháp tức là danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như đó. Do trí đến tịnh chỉ rõ được nhất tâm. Nếu do trí để mà mình quán chiếu trở về chỗ thanh tịnh thì chừng đó mới rõ được nhất tâm. Chư Phật ba đời vượt hẳn mọi sự tôn trọng của thế gian, vì những lập tự tâm thông suốt, không phải như qua ưu đàm bát. Thì nói câu này dễ hiểu không? Tại sao chư Phật ba đời không phải lại vượt hẳn mọi sự tôn trọng của thế gian? Thì vậy mình thế gian mình tôn trọng Phật, mà nói mình vượt hẳn sự tôn trọng, nó không giống như qua ưu đàm bát. Vì trong kinh nói là qua ưu đàm bát ngàn năm mới trổ một lần, cho nên khi mà thấy cái trổ là cái quý, phải không? Người ta rất quý trọng nó, vì ngàn năm nó mới ra đời một lần. rồi mình cũng khen ngợi Phật, Phật coi như là ngàn năm không có gặp một lần, thì mình tôn trọng. Tại sao đây nói là chư Phật ba đời vượt ra ngoài cái tôn trọng của thế gian? Bởi vì mình tôn trọng Phật ra đời là Phật ứng thanh quá thanh, không phải Phật thiệt, nhớ vậy đó. Còn cái Phật thiệt của mình á thì ai không có, phải không? Mà ai cũng có thì cái gì tôn trọng cái gì? Nếu biết rằng Phật thiệt mình ai cũng có thì lý đó mình phải tôn trọng ông Phật của mình chứ. Mà khổ thay, chúng ta là không tôn trọng Phật của chúng ta, mà tôn trọng trọng ông Phật nào? Nói thì người ta tưởng như mình mất lòng tin, chứ thực ra thì ông Phật thật của mình á là mình không tôn trọng, mà mình tôn trọng ông Phật giả ở bên ngoài không, phải không? Nghĩa là ông Phật bằng thạch cao mà, ông Phật bằng xi măng mà, bằng gỗ mà, thì thôi mình lại chiếc hồ cho tổ. Còn ông Phật thiệt á thì mình mới mỗi quên đắm, bắt ông Phật thiệt lại Phật giả. Càng ngày mình tu bằng cách đó, bắt ông Phật thiệt lại Phật giả, phải không? Như vậy đó, nghĩa là sao? Cho nên ngài Chuyển Châu mới nói đó, Phật gì không độ được cái gì đó. Phật gỗ không độ được lửa, Phật đất không độ được nước, Phật đồng không độ được lò đúc, mà ông Phật thiệt nội trong mà không ai thấy hết. Còn mấy ông Phật kia độ không được ai hết, mà mình cứ lại cầu ông độ. Bởi vậy nên khi mà mình quên cái thật thì mình phải trọng cái giả. Như vậy cái trọng của mình á là cái tướng giả bên ngoài chứ không phải cái thật. Nói vậy không hiểu mấy chú lại Phật nghe. Tuy nhiên ông Phật bên ngoài là Phật giả, nhưng vì chúng ta chưa có thấu được cái Phật thiệt, thôi lại Phật giả để nhớ, nhớ chừng, để thức tỉnh và nhớ lại ông Phật thiệt của mình. Thành ra từ cái giả để tìm cái thiệt thì trúng. Còn nếu chỉ cái giả mà tưởng lầm là thiệt đó, là sai. Cái sai với cái trúng nó từ cũng không có cách bao xa. Nếu biết là ông Phật ngoài là giả, thành ra mình lại Phật để nhiếp tâm mình, đừng trả cho vọng tưởng, trở về cái tâm chân thật, thì Phật từ cái giả mà trở về cái thật. Còn nếu mình lại Phật giả mà tưởng Phật giả sẽ ban mình cái này cái kia đó, thì từ cái giả mà tưởng lầm là thật, thì như vậy đó là bệnh. Tập khí vô lậu không phải là nghĩa sát na, nếu an trụ chánh pháp thì xem nó như thành càn tháp bà. À, tập khí vô lậu không phải là nghĩa sát na, nghĩa là sao? Hai thứ tập khí hữu lậu và tập khí vô lậu. Tập khí hữu lậu thì nó là nghĩa sát na, mà tập khí vô lậu thì không phải là nghĩa sát na. Tại sao? Bởi vì tập khí hữu lậu là những tập khí sinh diệt có. Hữu lậu tức là cái hữu lậu là chỉ cho hữu vi, mà hữu vi tức là tướng sinh diệt. Cho nên cái tập khí mà thuộc về tướng sinh diệt thì đó là hữu lậu. Còn mình phát quán các pháp là không có tự tánh, các pháp là vô ngã, thì cái đó là hữu lậu hay vô lậu? À, vô lậu. Vô lậu là vô vi, cho nên nó không nằm trong cái nghĩa sát na sinh diệt, mà nó chẳng qua làm cho mình biết nó là cái tướng hư dối như thành càn tháp bà thôi. Lục độ cũng chia có quyền thật. À, lục độ cái nào là quyền, cái nào thật, như chú biết không? Lục độ nhớ, một là hai trì giới, ba bốn năm sáu. À, thì năm cái trước đó là quyền, mà cái sau đó mới là thật. À, hiểu rõ vậy. Ba Phật pháp báo quá lẫn nhau phát minh, thúc đẩy vị thừa đến chỗ cứu cánh, khuyên chúng sanh trong ba cõi tu hành trong sạch, phải thuộc về quyền lập, đều là Phật quá thanh nói. À, khuyên người ta ứng dụng từ từ, từ cái dở tới cái hay, rồi tu lần lần để chứng được đạo quả, thì cái đó thuộc về quá thân Phật. Nếu bàn về bổn trụ tức là pháp thân, trọn không có ngữ ngôn, chỉ nói phi thừa khiến người tự thế ngộ, Cho nên ở trong nhà thiền là đi thẳng về cái bổn trụ đó, tức là pháp thân. Cho nên các ngài có khi lầm thinh và có khi hét về chân danh đó, đó là chỉ thẳng về cái pháp thân. Bản giác thanh tịnh chẳng nhờ công quân tập. Cái bản giác tự nó là thanh tịnh, chứ không phải do quân tập mà được thanh tịnh, phải không? Tại sao mình quân tập mà thành á, thì cái đó là tướng vô thường. Mà bản giác nó tự nó thanh tịnh. Bây giờ đây những cái thứ nhiễm ô nó phủ che, từ giờ mình phá những cái nhiễm ô phủ che đó thì bản giác nó tự sáng nè. Giống như cái gương mà bụi nó phủ, từ giờ mình lau sạch bụi thì tự cái gương sáng, chứ không phải bụi nó làm nhiễm cái gương. Bụi có nhiễm gương không? Thì chẳng qua là nó phủ ở bên ngoài, mình lao hết cái bên ngoài thì tự nó sáng. Cho nên chúng ta tu không làm gì cho tánh giác, mà chỉ dẹp vô minh, dẹp cái vọng tưởng. Vọng tưởng có phải vô minh không? Vọng tưởng tức là vô minh. Bởi vì như từ nãy tôi nói, cái gương sáng mà có một bóng người hay bóng cảnh thì mình thấy bóng và quên gương, phải không? Thì vọng tưởng cũng vậy. Tâm thể là tâm sáng mà có vọng tưởng lên, tức là nó có che Phật, mà che cái sáng tức là vô minh chứ gì. Vì vậy cho nên sạch vọng tưởng là hết vô minh. Tự tánh đã trang nghiêm đâu cho ô nhiễm. Tự tánh nó đã là trang nghiêm rồi thì có gì đâu mà phải ô nhiễm. Nên nói căn bản trí sáng sai biệt huệ đầy, trước sau gốc ngọn hội tột chỗ vô môn. Cái căn bản trí nó sáng, cái sai biệt trí tức là sai biệt huệ, tức là sai biệt trí nó đầy, thì trước và sau cái gốc ngọn đều hội tột trở về chỗ vô môn. Hay vậy, tóm lại đại đạo không dấu vết, chỉ ở trước mắt. Đại đạo không dấu vết, chỉ ở trước mắt. Ở chỗ nào chỉ tôi coi? Ở đâu? Nó không dấu vết mà nó ở trước mắt, mà chỉ ra thì chỉ tường rồi chứ không chỉ đại đạo. Như vậy mới thấy, nghĩa là nó thiệt mà không chỉ được. Không chỉ được mà có không? Có làm sao? Cho nên cái này thật là cái vô môn, phải không? Đó, mình chỉ nói, chưa nói chỗ mà tột cùng trùng khắp, chỉ nói cái nhân của đại đạo thôi, là ở tánh thấy tánh nghe. Tánh thấy tánh nghe bây giờ chúng ta tin được, nhận được đó, mà diễn tả được không? Không làm sao diễn tả cái tánh thấy tôi thế này thế nọ, tánh nghe tôi thế này thế kia, không thể diễn tả được. Mà đang thấy đang, mà đang thấy đang nghe, tức gọi là trước mắt, phải không? Chết ở đâu, nó có giấu giếm gì đâu. Nếu giấu giếm ở đâu thì kiếm nó không ra. Bây giờ hiện đang thấy, hiện đang nghe, tức là trước mắt cái gì mà chỉ không ra. Nó thật là khó như vậy. Chỗ chí lý bạc nhĩ lường chẳng bàn kiếp ngoại. Nó không phải ở kiếp ngoại. Do đó Đức Thế Tôn đóng cửa thất nơi nước Ma Kiệt, ngài Di Ma Cật lặng thinh trong thầm tỳ gia, tỳ nãi gia chẳng nói mà nói, phơi bày xung la vạn tượng chẳng nghe mà nghe, gom ngàn căn cơ về nơi vắng lặng. Nghĩa là cái chỗ im lặng của Phật, chỗ im lặng của Di Ma Cật đó, không nói mà nói. Như vậy thì ví dụ như nói thế nào pháp môn bất nhị, ngồi im lặng. Im lặng là nói hay không nói? Nếu người ngộ được thì thấy nói, phải không? Nói rất là rõ ràng. Còn nếu người không ngộ thì thấy nghe lập thinh. Như vậy thì nếu mà mình biết thì khi im lặng đó tức là lúc nói. Nói lên cái không thể nói, phải không? Nói lên cái không thể nói. Còn cái kia mình đợi nghe nói thì cái chuyện đó nó muộn màng rồi. Vừa dính tình lượng đã rơi vào hiện giờ đó, vừa có chút tình lượng mình đã mắc kẹt ngay bây giờ. Chỉ cần trở về, đâu cần phô bài hình tướng. Thành cái tu á là cốt mình trở về, chứ không phải cốt mình phô bài hình tướng. Nhưng bây giờ mình tu mình thích rằng phô bài hình tướng hơn là trở về. nếu mà không có khách á, thì mình đi mà vừa đi vừa nhịp nhịp tay rồi này kia, hoặc là ngó trời ngó đất rồi đầu cổ nó hắt ngang hắt nghéo, vừa thấy có khách thì đi nghiêm trang để thấy xong. Thì như vậy đó là mình so hấp hình tướng, mình là người tu đàng hoàng chứ không phải là tu người thường, thì cái đó là phô bày hay là trở về. Bởi vậy cho nên mình thấy các ông tổ mình, các nhà hiền, như là con người thì chết để kệ, con người chết thì nằm lăn đến chết, ta không cần cốt ta trở về được thôi. Còn hình tướng là ngồi chân ấy thẳng hoặc là để kệ thì cái quan trọng không phải, cái đó là cái gốc, và cái gốc là cái trở về được đó. Cho nên cái người tu là cốt trở về chứ không vô bà hình tướng. Nhưng mà tôi nói vậy không phải là đi rồi vừa nhảy vừa nhót, tôi cốt trở về thôi, không phải vậy ha. Vừa là nghiêm trang mà vừa biết trở về nữa thì cái đó mới là siêu tốt. Chứ còn cả hai đều lôi thôi hết thì không tốt. Thế nên đêm ấy thành Phật, đêm ấy niết bàn, khoảng giữa chẳng nói một chữ. Nghĩa là đêm ngài ngồi cõi bồ đề thành Phật, đêm mà ngài ở dưới cõi hai cái sa la nhập niết bàn, từ ngài thành Phật cho tới nhập niết bàn bao nhiêu năm mà ngài nó chưa từng nói một chữ. Chưa nói một chữ tức là sao? Vì cái lý tuyệt đó không có ngôn ngữ. Chứ không phải ngài chối, sợ bao nhiêu năm ngài nói đó nó chặt rồi giờ ngài chối, không phải. Nghĩa là bao nhiêu ngôn ngữ nói đó là phương tiện, chứ còn chỗ cứu kính là không có lời. Vì vậy mà nó không nói một chữ. Bản tế sanh tử, bản tế niết bàn, tùy thuận, đâu có hai dòng. Bản tế tức là cái mé thật, mé gốc đó, mé gốc của sanh tử và cái mé gốc của niết bàn, dường như hai mà không có hai. Giống như mình bây giờ mình nói chơi, mình nói vọng ở tâm mình là chơi là vọng, dế niệm lên mình gọi là vọng, lặn xuống mình gọi là chơi, dường như là hai vậy, phải không? Mà có hai không? Nếu hai thì có cái giọng riêng, có cái chân riêng. Nhưng bây giờ dế vọng lên mình không theo thì nó lặn xuống, thì tức là chơi. Thì như vậy là hai hay là không hai? Đó, dường như hai mà không phải hai. Diệu tại chẳng biết, lỗi cũng tại chẳng biết. Như vậy chẳng biết là diệu, mà chẳng biết cũng là lỗi. Tại sao chẳng biết diệu mà chẳng biết là lỗi? Như cái câu nói rằng thánh nhân nếu hiểu thì đồng phàm phu, ở phàm phu nếu hiểu thì đồng thánh nhân. Chứ hỏi đó là hiểu, phàm phu nếu hiểu thì đồng thánh nhân, thì cái biết đó là diệu, phải không? Rồi thánh nhân nếu hiểu thì đồng phàm phu thì lỗi. Thì vậy sao? Nghĩa là cũng cái biết mà bên thành lỗi, bên thành diệu. Như vậy thì chúng ta tu là cốt làm sao mình biết được cái sai lầm, dở những cái chấp mình bỏ, thì cái biết đó là diệu. Còn nếu mà mình biết chẳng biết là diệu, tức là nếu mình tới cái chỗ chân thật rồi thì nói chẳng biết đó là diệu. Còn mình đương tâm cảnh mê mà mình không biết nữa thì đó là lỗi. Thì bây giờ đa số bị cái chẳng biết sao đó. Mê phi cứu này, tức ngộ cũng phi cứu này. Cái chỗ phi cứu đó mình mê, ngộ cũng từ phi cứu đó mà ngộ. Toàn thân tâm mộng, khi thức cũng chẳng rời khỏi gối mền. Trong khi mình mộng mình thấy đi du lịch xứ này xứ kia, chợ này chợ nọ, nhưng mà giật mình thức dậy thì có rời khỏi gối mền mình chưa đắp không? Y nguyên không có gì lạ hết. Trong cái tưởng sai biệt, sai lại không ngoài việc xem gương. Mọi cái tưởng sai biệt nó giống như là xem bóng trong gương, không có gì thiệt hết. Như nước ngậm trăng, trong ngoài đều loãng. Như thấy mặt trăng ở đáy nước, mà thật ra toàn thể cái hình ảnh mặt trăng ở dưới đáy nước đó, đều là gì? Mình thấy là mặt trăng chứ đều là nước thôi, phải không? Chứ đâu có mặt trăng ở dưới. Như gương soi không rỗng, như gương soi không rỗng sáng xen nhau, như gương soi trong không, cái trống rỗng hư không và cái ánh sáng hai cánh xen nhau. Từ cổ đến kim, từ sáng đến tối, đâu do có người mà thêm đẹp đẽ. Nghĩa là từ xưa đến giờ hay là từ sáng đến tối, cái thể nó tự thanh tịnh như vậy, chứ không phải có người thành đẹp đẽ. Như mặt gương tự nó là khác, phải không? Rồi bây giờ có cái mặt người xấu nhìn vô gương thì nói cái mặt này xấu, rồi cái mặt người khác đẹp nhìn vô gương thì nói mặt này là đẹp. Thì gương có đẹp có xấu không? À, mặt gương không đẹp không xấu, mà đẹp xấu là chỉ bóng thôi. Thì như vậy tất cả xưa nay nó là như vậy, nó không có đẹp không có xấu. Nào bởi không kiếp mà giảm bớt dư minh, tức là không phải đến cái kiếp hoại không, mà cái tánh sáng của nó bị mất đi. Hư là rỗng, minh là sáng, cái rỗng sáng bị mất. Người mất đó cũng đồng tâm biết này, người được đó chẳng đổi thấy nghe. Người mất đó tức là chỉ cho người mê thì cũng đồng tâm biết này, còn người được đó cũng chẳng đổi nghe thấy. Bây giờ cái người mà họ mê họ không biết thì họ có mất cái thấy cái nghe không? Rồi mình nhận ra thôi, mình có tánh thấy cái nghe thì có thêm gì không? Như vậy thì họ mất cũng không mất, mà được cũng không phải mới được. Nó rõ ràng như vậy, nhưng mà tại vì không nhận và nhận thôi. Cần phải biết có đâu dùng lại không, nếu mình phải nhận mình có cái đó chứ đừng có nghĩ nó là không. Ngọc mani đâu phân làm năm sắc, cái nào hòn ngọc trong sáng, nó không có màu xanh vàng trắng đỏ, nhưng ở ngoài có màu vàng xanh vàng trắng đỏ thì thấy trong hòn ngọc có những cái bóng, phải không? Thì những bóng đó nó không phải là ngọc. Toàn thân con voi đâu giấu với nhóm người mù, toàn thân con voi nó đứng đó đâu có giấu, phải không? Mà người mù lại cho con voi nó giống cái này, con voi giống cái kia, cãi lộn nhau, phải không? Giữ trên bỏ vọng, phá cánh khỏi sự chê, nối dòng chim le, giết dòng chim cò. Mình giữ cái này là trên, mình cho cái kia là vọng để bỏ. Còn có giữ cái bỏ tức là bị chê cười, nối cái này bỏ cái khác. Mở cái tối, bít cái sáng, không khỏi người cười giờ núi lấp rảnh. Bởi vì tám thức vốn rộng, năm pháp đều giả, hai cái ngã nhân và pháp dối tự giữ gìn, gìn giữ ba tánh lầm nương nhau mà lập. Ngàn sai muôn khác chẳng qua một cái mê. Thì tất cả các sai biệt đều từ cái mê mà ra, từ cái bất giác mà ra thôi. Tột trước cùng sau cứu cánh trở về niệm hiện tiền. Tột trước cùng sau tu hành rốt cuộc cứu chúng chỉ là niệm hiện tiền, phải không? Như vậy thì hiện tiền cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm hiện tiền đây, mình sống được với nó thì đó là chân thật, khỏi kiếm, khỏi tìm ở đâu hết trơn. Tin pháp hơn thẳng tắc, không do đâu hội được pháp tổng trì mới chung cục. Cái pháp môn chánh tắc này thật là không do ở đâu mà được, ngay hiện tiền. Nếu hội được cái pháp tổng trì tức là pháp thường gom hết, tổng trì tức là thường thường người ta cũng nói là trì chú, nhưng mà sự thật đây tổng trì là cái pháp mà chung tổng gom hết các pháp, thì cái pháp gom hết các pháp tức là chỉ cho tâm. Hội được pháp tổng trì mới chung cục tức là ngộ được bản tâm, thì cái đó mới là cứu kính. Cái bất giác trước, cái bất giác sau như sữa trong nước thật là khó khăn. Cái bất giác trước, cái bất giác sau, hai cái nó giống như lửa, như sữa trong nước, mình phân ra khó. Thánh giữa tình phàm, phàm che kiếm thánh, mảnh hang trong tối dễ nhận. Thánh giữa tình phàm người ta nghĩa là thánh đâu có gì lạ, là làm cho sạch hết các tình phàm, hết tình phàm gọi đó là thánh. Còn phàm che trước mắt, tại sao là phàm? Bởi vì cái thấy thánh đó mình bị làm khuất đi thì gọi đó là phàm, chứ không có gì lạ hết. Như vậy phàm và thánh khác nhau chỗ nào? Một bên biết rửa mình bị che thôi, phải không? Như vậy thì nói tu mà thực ra chúng ta tu làm sao? Tu nghĩa là làm theo cái gì, sửa được cái gì? Tu chỉ là một phen uống thuốc sổ. Đây là uống thuốc sổ là tu như thế kia, sổ sạch thấy cái phàm thì tự nó thách rồi. Bây giờ trong bụng mình nó tiêu quá không nổi, nó xình ruột, nó làm khổ sở. Thì bây giờ sổ sạch cái đó thì nó khỏe, nó mạnh như thế kia, chứ không có theo cái gì trong đó. Thành ra nó uống thuốc sổ rồi mình hết đau bụng này kia, thì có phải thuốc làm hết đau bụng không? Hay là cái đó chẳng qua là tống hết những cái thứ độc của nó ra thì nó hết đau bụng vậy? Thì giờ mình tu cũng vậy, tất cả cái phàm mình loại hết đi thì tự nó thành thánh, chứ khỏi kiếm ông thánh nào vô đây hết, phải không? Như vậy thì ai cũng có khả năng làm thánh hết, nghe chịu khó bỏ cái phàm thành thánh. Cái điều đó mới nghe thì nó quá đơn giản, nhưng mà nó là sự thật. Bây giờ tôi ví dụ như có người họ nghiền rượu nè, nghiền thuốc nè, nghiền ấm thiện nè, rồi họ mê sắc đẹp nè, họ thích cờ bạc, đủ tật xấu. Mà đủ tật xấu thì người ta thấy người đó tính là người xấu, phải không? Cái người xấu. Bây giờ người đó muốn thành người tốt phải làm sao? Làm cái gì? Đâu cần làm gì, những cái tật xấu mà bỏ hết trơn, bây giờ tốt rồi, phải không? Nghĩa hồi xưa ảnh là người xấu, bây giờ ảnh là người tốt. Thì vậy cái tốt từ đâu mà tới? Nó chỉ bỏ cái xấu thôi, chứ có làm gì theo đó. Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng là thánh hết, mà chỉ bị cái phàm nó che, phải không? Bị cái phàm che, giờ mình rửa sạch cái phàm đi thì mỗi người là thánh hết, có cần kiếm thánh nữa đâu. Khỏi lên non lên núi, đi trong rừng sâu hang thẳm gì mà tự nó là thánh, phải không? Như vậy có người nào không có khả năng làm thánh không? Có không? Như vậy thì ai cũng tin mình làm thánh được hết trơn, mà chỉ cần bỏ cái phàm, vừa giới niệm tham bỏ đó là phàm, vừa giới niệm sanh bỏ đó là phàm, nghĩa là bỏ hết tất cả niệm đó thì tất nhiên mình thánh chứ có gì. Dám bỏ không? Làm thánh thì bố mà bỏ không dám. Mới ngồi thành ra cái tu nó thật là giản đơn, không có cái gì kỳ đặc hết, mà nó làm sự thật là chân lý. Mấy chú nghiệm kiểm nghiệm cái người ta nói luyện phép màu này kia cái nọ là chuyện huyền hoặc ở bên ngoài, mà cái gốc là tự mình giải thoát cái xấu của mình, đó là lẽ thành thánh, là không còn những cái thoái phàm, phải không? Nếu còn thoái phàm thì không bao giờ thành thánh. Bây giờ có luyện được phép gì đi nữa mà còn thoái phàm cũng không phải là thánh. Bởi vậy cho nên nhiều người họ có được thành thông này kia, mà gặp những cái gì dễ sanh thì cũng nổi sanh, thì không cũng là phàm chứ đâu phải thành thông là thánh, phải không? Đó là cái lẽ thật. Cho nên nếu người biết tu thì phải hiểu thì thật rõ. Bởi vậy cho nên khi phàm với thánh nó giống như là cái mảnh than ở trong tối vậy. Nó có mảnh than thì thấy sáng, còn mảnh than tắt thì thấy tối thôi. Đâu biết tình mất trí nghiệp, tưởng hết thể tròn. Mấy cái câu nó đơn giản mà nó quá quá bao hàm. Tình mất thì trí nghiệp. Nếu mình tình mà mất thì nó hợp với trí. Còn cái tưởng hết thì cái thể, tâm thể nó tròn chứ không có gì hết. Bây giờ chuyện bất tình không? Tình là thương, ghét, giận, buồn đó. Mất cái đó thì tức là trí đó. Còn tưởng, tưởng này, tưởng nọ, tưởng quá khứ, tưởng gì lai đó, hết thì cái thể nó tròn, cái tâm thể nó tròn sáng. Không có cái gì là lạ hết. Cho nên nói đại đạo chỉ tại trước mắt, chỗ chí lý đâu bàn kiếp ngoại. Nên như vậy thì đại đạo ngay trước mắt chứ không có đâu xa hết trơn. Ở đâu? Thường thường các ngài nó dưới gốc chanh, phải không? Hoặc là nó ở trước mắt. Nó là ngay đây đó chứ.